suy niệm về hiện tượng chết. Phạm Kim Khánh dịch Việt. Có cần phải nghi ngờ gì về tiềm năng của nghiệp quá khứ để tạo nên kiếp sinh tồn hiện tại không? Có còn hoài nghi tại sao những hành động trong một kiếp sống lại có thể tạo điều kiện cho tâm thức phát sanh trong một kiếp khác không? Nếu có, ta hãy bình tâm suy tư về bản chất đa diện và không ngừng nghĩ của hành động. Hãy nghĩ tới trạng thái đặc biệt của đời sống, nghĩ tới đặc chất của một cá nhân trong từng khoảnh khắc của kiếp sinh tồn. Khi đã nắm vững đầy đủ và trọn vẹn thực tại của bản chất đa diện và không ngừng nghĩ của những hoạt động của con người, ta hãy tự nêu lên câu hỏi: ai hay cái gì thúc đẩy đưa đến các hành động ấy? Ta sẽ thấy rằng hành động của con người do trăm ngàn ý muốn và bám níu, tham dục và luyến ái mà nếu phăng lên mãi đến mức cùng tột, đó là ý muốn sống. Ý chí muốn sống ấy, dầu ta gọi nó bằng danh từ nào, cũng là yếu tố thúc đẩy tất cả hành động. Chúng ta ăn, chúng ta làm việc, chúng ta tranh đấu, chúng ta thâu nhận, chúng ta tiến bộ, chúng ta thù hận, chúng ta thương yêu, chúng ta âm mưu, chúng ta thảo kế hoạch, chúng ta thất vọng. Tất cả những điều ấy chỉ là để cho chúng ta có thể sống. Chỉ đến ý muốn tự khuyên sinh, mặc dù thoáng nghe qua hình như mâu thuẫn, cũng phát sanh cho ý chí muốn sống, sống không bị vấn vương trong rối loạn và thất vọng. Chúng ta hãy nhận xét hậu quả chồng chất của hàng trăm hàng ngàn hành động của chúng ta trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây và nhiều năm như thế, thực hiện dưới sự thúc đẩy của lòng tham ái. Tất cả những hành động bằng thân, khẩu hay ý ấy là nghiệp. Tất cả là những năng lực có khả năng tạo tác. Quả thật, khó tưởng tượng rằng khi mà kiếp sống hiện tại chấm dứt, bao nhiêu năng lực hiện hữu ấy cũng sẽ chấm dứt cùng một lúc. Vào bất luận lúc nào, luôn luôn sẽ còn lại một số năng lực đáng kể của nghiệp tích tụ. Những năng lực hay sức mạnh ấy chứa đựng những tiềm năng thu hút các điều kiện đưa đến tái sanh trong một kiếp sống mới. Những năng lực hay sức mạnh ấy đủ mạnh để tạo điều kiện làm cho mình sống trở lại. Khi mà cơ thể vật chất cùng sinh hoạt chung với nó không còn hoạt động nữa. Vậy, đó là nghiệp lực cuối cùng chấm dứt một kiếp sống của người lâm chung, hay nói cách khác, đó là năng lực tái tạo của ý chí muốn sống. Tóm tắt, ý chí muốn sống tạo điều kiện để có thể sống trở lại. Bây giờ ta sẽ thấy làm sao nghiệp lực chấm dứt kiếp sống của người lâm chung trở thành yếu tố thứ ba thuộc về tâm linh, phối hợp với hai yếu tố vật chất là tinh trùng và minh châu của cha mẹ để tạo duyên cho hiện tượng sanh trong tương lai. Chính thức tái sanh hay thức nối liền này là nòng cốt cho một phối hợp danh sắc tâm vật chất mới. Năng lực ấy là hậu quả phát sanh cho những hành động có tác ý trong quá khứ. Khoa học xác nhận rằng năng lực không thể tan biến mất tiêu, mà có thể trở thành một hình thức năng lực khác. Tại sao những năng lực hùng mạnh của nghiệp quá khứ do ái dục thúc đẩy và ý chí muốn sống bồi dưỡng còn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ trong một kiếp sống mới, mặc dù ở trong cảnh giới khác hay bằng phương cách khác? Chúng ta có thể tự hỏi cái gì chuyển đi từ kiếp sống này qua một kiếp khác? Có phải nghiệp lực hay năng lực của hành động, hay là hậu quả của những năng lực ấy, hay chính cái tâm đi? Câu trả lời là một chữ không quả quyết. Không có cái gì chuyển đi từ nơi này sang nơi khác. nhưng năng lực của những hành động thực hiện trong quá khứ thật là hùng mạnh và có thể tự biểu hiện, và biểu hiện ảnh hưởng của nó từ một nơi xa xôi. Khoảng cách không bao giờ là một trở ngại cho nghiệp lực. Trong kinh Mahatangha Sankhayasittanta của Trung Ahat Majjhima Nikaya, Đức Phật mạnh mẽ của rầy vị tỳ khưu Sati, vì vị này tuyên bố rằng theo giáo lý của Ngài chính là cái tâm chuyển đi từ kiếp này sang kiếp khác. Không cần có sự tiếp xúc giữa tâm và vật chất để tâm có thể ảnh hưởng đến vật chất. Trong một bài diễn văn đọc tại Edinburgh về khoa học tâm linh, Sir William Crookes nói: kinh nghiệm đã chứng minh rằng bằng cách vận dụng ý chí mạnh mẽ, tâm có thể tác động như một đòn bẩy tinh thần để ảnh hưởng sự vật. Khi vật mà năng lực tinh thần ấy tác động ở một nơi xa xôi trong cảnh giới khác chẳng hạn, chúng ta chỉ dùng một hình dung ngôn từ để nói rằng cái nghiệp chuyển đi hay năng lực tinh thần ấy chuyển sang. Đã nhiều lần và bằng nhiều hình ảnh khác nhau, Đức Phật dạy rằng không có cái gì đi hay di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp khác. Đó chỉ là tiến trình của một điều kiện hay duyên ảnh hưởng đến một điều kiện khác. Năng lực hậu quả của nghiệp do những hành động quá khứ tạo nên có một sức mạnh hùng hậu đến mức độ có thể tạo điều kiện cho một thai bào phát sanh trong một thế giới khác cùng với tâm thức. Một điểm quan trọng khác cần phải ghi nhận: thức tái sanh chỉ phát sanh khi đứa bé chưa sanh. Ta có thể nói rằng khi đứa bé còn nằm trong lòng mẹ, tâm thức chỉ hiện hữu một cách tiêu cực trong trạng thái Pavanga, bởi vì lúc ấy đứa bé chỉ là một phần của cơ thể mẹ và không có sự sống riêng biệt độc lập, cũng chưa tiếp xúc với thế gian bên ngoài. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lọt lòng mẹ, có một kiếp sống sinh tồn riêng biệt và bắt đầu tiếp xúc với thế gian bên ngoài, chừng ấy ta có thể nói rằng bản chất pha quanh gác của trạng thái thai bào lần đầu tiên nhường chỗ cho tiến trình tâm thức đầy đủ, gọi là Vithichitta, lộ trình tâm. Khoảng cách xa gần không phải là một trở ngại làm cho nhân không thể trổ thành quả. Nhân gieo ở một nơi có thể trổ quả ở một nơi xa xôi khác. Phần trên đã có nhắc đến trường hợp Đức Phật quở rầy một vị tỳ khưu tên Sati, vì vị này tuyên bố rằng theo lời dạy của Đức Phật có cái thức chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thức nối liền chứa đựng toàn thể tiềm năng tích tụ từ những thức quá khứ. Do đó, trong khi thừa hưởng những đặc tính của cha mẹ mới, thai bào cũng thừa hưởng những cảm giác và kinh nghiệm quá khứ của người lâm chung. Nếu không vậy, làm sao ta có thể giải thích được một người mà không có những đặc tính giống như cha mẹ? Nếu không vậy, làm sao ta có thể giải thích hai đứa trẻ sanh đôi cùng cha mẹ, cùng trưởng thành trong những điều kiện như nhau mà tâm tánh, mặt mày cũng như trí não vân vân lại khác nhau? Đến đây, chúng ta đã khảo sát cái chết dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Bất luận dưới khía cạnh nào mà ta nhìn cái chết, ta cũng thấy rằng chết là một phần cố hữu dính liền với tiến trình sống. Cái chết cũng tựa hồ như sự vỡ bể của một bóng đèn điện. Khi bóng đèn bể thì ánh sáng tắt, nhưng luồng điện vô hình vẫn còn đó, và nếu gắn vào một cái bóng mới, ắt ánh sáng xuất hiện trở lại. Cùng thế ấy, có sự liên tục trôi chảy của đời sống. Sự tan vỡ của thể xác không có nghĩa là dòng nghiệp đã chấm dứt. Nghiệp lực sẽ phát hiện trở lại trong một cơ thể mới. Hình ảnh cái bóng đèn điện và luồng điện giúp cho ta một ý niệm về sự tái sanh, chứ không hoàn toàn giống như đời sống. Trong khi một đàn bóng đèn mới không thể tự nhiên tự đặt vào luồng điện. Đằng khác, nếp sống của một người, bản chất tâm linh của người ấy, tánh chất của những hành động của người ấy v.v. đủ mạnh để tạo điều kiện cho một thức tái sanh cùng một bản chất phát hiện tức khắc, dựa theo nguyên tắc cái gì giống nhau thu hút lẫn nhau. Như vậy, người chết được thu hút đến một môi trường sinh sống tốt hay xấu mà chính người ấy tạo nên cho mình bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Bởi vì kiếp sống tương lai tùy thuộc nơi bản chất của những yếu tố ấy. Trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đang xây dựng tương lai cho chúng ta. Vậy chúng ta nên thận trọng trong từng khoảnh khắc. Nếu chúng ta có thể hình dung được khoảng cách bao la của quá khứ, và nếu nghĩ đến tương lai vô cùng tận, chúng ta sẽ thấy rằng cái hiện tại mà đến nay chúng ta cho là quan trọng không còn tầm quan trọng ấy nữa. Nếu hình dung chuỗi dài vô tận những kiếp sống quá khứ, và nếu tưởng tượng chuỗi dài mù mịt những kiếp sống vị lai, bao nhiêu lần sanh và tử trong quá khứ vô tận, và bao nhiêu lần sanh tử còn phải trải qua trong tương lai, ác chúng ta không còn sợ một cái chết đơn độc trong chuỗi dài vô tận những cái chết và những lần tái sanh. Những phát hiện và những tan biến cấu thành tiến trình sống vô tận trong vòng luân hồi. Lại còn một định luật nữa mà người nào hiểu biết nó cũng thấu đạt dễ dàng cái chết. Đó là định luật của sự trở thành một yếu tố của pháp phát sanh tùy thuộc, một vòng khoen của thập nhị nhân duyên. Theo Phật giáo, định luật của sự trở thành hữu cũng như định luật của sự biến đổi vô thường luôn luôn tác động và chi phối bất luận sự vật nào trên thế gian. Trong khi định luật vô thường nói rằng tất cả đều phải biến đổi, không có gì tồn tại vững bền, định luật trở thành dạy rằng mọi sự vật đều luôn luôn đổi mới trong một tiến trình liên tục diễn tiến, luôn luôn trở thành một cái gì khác. Chẳng những tất cả đều biến đổi mà bản chất của sự biến đổi ấy là một tiến trình của sự trở thành một cái gì khác, dầu tiến trình ấy dài hay ngắn. Vắn tắt, ta có thể nói không có cái gì tồn tại, tất cả đều luôn luôn trở thành. Sự vật không bao giờ ngưng trở thành. Cây non luôn luôn trôi chảy theo một tiến trình để trở thành cây lớn, và cây lớn luôn luôn trôi chảy theo một tiến trình để trở thành cây già và cằn cỗi. Không có điểm thời gian nào trong đó có vật gì không đang trở thành một cái gì khác. Trong một bài thuyết trình tại Hoa Kỳ, bà Chris Davis nói: trong mọi trường hợp, vừa khi có một khởi điểm là cũng bắt đầu sự chấm dứt ngay vào lúc ấy. Nếu đứng trên bờ nhìn ra biển cả, ta thấy những lượng sóng tiếp nối nhau dậy lên rồi tàn xuống. Một lượng sóng nổi vô lên rồi rơi trở xuống và tan biến trong một lượng sóng kế đó. Mỗi lượng trở thành một lượng khác. Ta sẽ nhận thức rằng toàn thể thế gian cũng chỉ giống như thế ấy, trở thành và trở thành. Nếu quan sát một cái nụ cho đến khi nó trở thành hoa, ta sẽ lấy làm ngạc nhiên mà thấy rằng trong từng khoảnh khắc, điều kiện của hoa lúc nào cũng như cũ, không có gì khác, cho đến khi trước mắt ta nụ trở thành hoa. Mặc dầu cái nụ luôn luôn đang trở thành, đang tiến dần đến trạng thái hoa, mắt thường của ta không thể phân biệt. Tiến trình dần dần diễn tiến, mỗi giai đoạn phát sanh rồi tan biến trong giai đoạn kế một cách đều đặn mà mắt ta không thể trông thấy. Đó là sự trở thành. Trước tiến trình ấy, nếu chúng ta thử nhắm mắt lại, thí dụ như ta nhìn cái nụ ngày hôm nay và ngày mai trở lại nhìn, chừng ấy ta mới có thể thấy sự biến đổi. Chừng ấy ta dùng những danh từ khác nhau như cái nụ và cái hoa để chỉ hai giai đoạn riêng biệt, thay vì dùng danh từ tiến trình hay danh từ trở thành. Nếu ta nhìn một trẻ sơ sinh và nhìn như vậy trong suốt 10 năm, ta sẽ không thấy gì đổi thay. Một em bé sanh ra vào lúc 10 giờ đến 11 giờ rồi 12 giờ cũng không có gì thay đổi. Trong mỗi lúc, ta không thấy gì khác biệt giữa em bé lúc này với em bé trong lúc trước. Một điều kiện âm thầm tan biến trong điều kiện kế đó mà giác quan ta không thể nhìn thấy. Đó là một sự trở thành, một tiến trình trở thành luôn luôn diễn tiến. Ta hãy thử nhắm mắt trước tiến trình này và chỉ thấy em bé mỗi tháng một lần thôi. Chỉ đến chừng ấy ta mới thấy sự đổi thay. Chỉ đến chừng ấy ta mới phải dùng những danh từ như sự trở thành hay tiến trình. Nếu nghĩ rằng có thể tỉ mỉ quan sát tiến trình của thời gian, hãy thử xem có thể nào ta phân biệt rõ ràng thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai giống như trong văn phạm không? Theo quan điểm của triết học Phật giáo, thời gian là một tiến trình liên tục diễn tiến. Mỗi khoảnh khắc thời gian tan biến trong khoảnh khắc kế đó và cấu thành một sự liên tục không gián đoạn. Không thể có một lằn ranh phân chia gạch ngang một cách chính xác để phân đôi một bên là quá khứ và bên kia là hiện tại, hay có lằn gạch nào phân chia một cách chính xác hiện tại và tương lai. Trong khoảnh khắc mà ta nói đây là hiện tại, thì cái hiện tại ấy đã trôi qua và tan biến trong quá khứ trước khi ta dứt lời. Hiện tại luôn luôn trôi vào quá khứ trở thành quá khứ, và tương lai luôn luôn trở thành hiện tại. Mọi vật đều đang trở thành, đó là tiến trình của tất cả mọi sự vật. Mọi sự trôi chảy không gián đoạn và vô cùng tận. Chính vì chúng ta không thấy được sự liên tục ấy nên chúng ta mới dùng những danh từ khác nhau để chỉ những giai đoạn khác nhau của tiến trình và sự trở thành. Khoa sinh lý học dạy rằng cơ thể con người luôn luôn trải qua một tiến trình biến đổi và tất cả những tế bào cấu thành con người sẽ hoàn toàn đổi mới trong vòng 7 năm. Theo Phật giáo, lúc nào cũng có sự biến đổi trong cơ thể. Không có hai khoảnh khắc kế tiếp mà cơ thể con người không đổi mới. Phân tách đến mức cùng tột, đó là luồng trôi chảy của những nguyên tử hay những loại đơn vị vật chất khác nhau luôn luôn phát sanh và hoại diệt. Như vậy, cơ thể chúng ta luôn đang chết và đang sống trở lại. Chính cùng trong một kiếp sống này, cái tạm chết xảy ra trong mỗi khoảnh khắc trong kiếp sống của chúng ta. Sách Thanh Tịnh Đạo dạy rằng, trong ý nghĩa cùng tột, kiếp sống của chúng sanh vô cùng ngắn ngủi. Chúng sanh chỉ sống trong thời gian của một chập tư tưởng. Và sách này tiếp theo: tựa hồ như bánh xe lăn trên mặt đất, trong mỗi điểm thời gian, vòng bánh xe chỉ chấm đất ở một điểm. Cùng thế ấy, kiếp sống của chúng sanh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc của một chập tư tưởng, hay như ta thường gọi một sát na tâm. Khi chập tư tưởng ấy chấm dứt, chúng ta nói rằng chúng sanh ấy chấm dứt. Như vậy ta thấy rằng trong từng khoảnh khắc của kiếp sống, chúng ta đang chết và đang tái sanh. Sự vật đã như vậy, tại sao ta lại sợ một cái chết riêng biệt nào? Tại sao ta sợ một khoảnh khắc đánh dấu sự chấm dứt một kiếp sống, trong khi vô số cái chết liên tục xảy đến ta? Trong khi ta chết trong từng khoảnh khắc, tại sao ta lại sợ riêng một cái chết đặc biệt nào? Vì mê muội không phân biệt được bản chất của cái chết tạm thời trong mỗi khoảnh khắc, nên chúng ta lo sợ một cái chết đặc biệt diễn tiến vào phút cuối cùng của kiếp sống này. Ở đây nhất là vì ta không thấy được cái gì sẽ xảy ra đến sau đó, và cũng vì chúng ta không thể biết rằng giây phút cuối cùng của kiếp sống này chỉ là một trong vô số những khoảnh khắc chết và sống trở lại tiếp theo đó. không phải tiến trình của đời sống chỉ tiếp diễn trong khoảng thời gian của kiếp sống này mà thôi. Tiến trình ấy tiếp tục diễn tiến mà không có sự gián đoạn từ kiếp sống này sang kiếp kế và luôn trong kiếp sau nữa. Bởi vì luồng tâm tiếp tục trôi chảy, chập tâm cuối cùng của một kiếp sống gọi là chú tí chích tá tự tâm, tạo điều kiện cho chập tâm đầu tiên của kiếp sống kế gọi là bát tí sanh thí vinh nhá nát, tức nối liền. Tiến trình từ khoảng chập tâm chết phát sanh rồi tan biến vào chập tâm kế tiếp là thức nối liền, diễn tiến một cách đều đặn không bị gián đoạn. Sự khác biệt duy nhất giữa thức nối liền và các loại tâm khác là thay vì biểu hiện ở cùng một nơi như các loại tâm kia, thức này biểu hiện ở một nơi khác, khoảng cách không phải là trở ngại cho nhân trổ thành quả. Đời sống là tiến trình luyến ái và trở thành. Cái chết là sự thay đổi đối tượng mà ta luyến ái, và thay đổi này đưa đến một trở thành mới. Luyến ái luôn luôn tiềm ẩn bên trong con người. Luyến ái đưa đến trở thành. Cái gì là nguyên nhân sanh luyến ái? Nơi nào có khát khao, nơi ấy có luyến ái. Chính khát vọng, ham muốn, ái dục, ý chí muốn sống được gọi là tấn ha, là nguyên nhân đưa đến trở thành. Cái nghiệp lực do tấn ha hay ái dục tạo nên giống như ngọn lửa. Ngọn lửa ấy luôn luôn bùng cháy và luôn luôn tìm nhiên liệu để cháy. Ngọn lửa ấy luôn luôn chạy theo những điều kiện mới để tự bảo tồn, để duy trì sự hiện hữu của mình. Đến khi cơ thể vật chất này tan rã, năng lực ái dục mà chưa được tiêu thụ ấy, nghiệp lực tích tụ còn lại ấy, tìm bám vào nhiên liệu khác và tìm một nơi khác để duy trì sự hiện hữu của nó. Đó là tiến trình trôi chảy bám víu, trở thành vô cùng tận mà ta gọi là đời sống. Bây giờ ta hãy quan sát cái sợ vô lý của người lâm chung khi cái chết chấm dứt kiếp sống hiện tại để một kiếp sống mới bắt đầu tức khắc sau đó. Sức khỏe của người sắp chết thật là mỏng manh, không đủ để tạo cho mình một tư tưởng đúng theo ý muốn. Người ấy không thể chọn lựa, không thể tự tạo cho mình loại tư tưởng mà mình muốn có. Vì lẽ ấy, một vài ấn tượng mạnh mẽ mà trong kiếp sống hiện tại hay trong một kiếp quá khứ những diễn biến cảm kích đã gây nên chen lấn để phát hiện trong tâm người sắp chết, không cách gì cưỡng lại. Chập tư tưởng này có tên là Marana Sanya Chawana, phát sanh liền trước chập cuối cùng, tự tâm, và có thể xếp vào một trong ba loại. Trước tiên có thể là một hành động nào trong đời sống mà người sắp chết mạnh mẽ nhớ đến. Kế đó là một hành động đã cảm kích mạnh mẽ trong quá khứ mà bây giờ người lâm chung nhớ lại xuyên qua một biểu tượng. Như người kia lấy trộm tiền trong một hộp tủ, đến lúc lâm chung có thể người ấy thấy hộp tủ. Thứ ba là một hành động cảm kích mạnh mẽ trong quá khứ có thể được nhớ lại bằng một dấu hiệu hay một chỉ dẫn nào khác, cho thấy cảnh giới mà người sắp chết sẽ tái sanh vào. Thí dụ như người sát nhân thấy lửa địa ngục, như người hiền lương đạo đức nghe tiếng nhạc thều ca của cảnh trời, vân vân. Trường hợp này gọi là Gati Nimitta, dấu hiệu của cảnh giới sắp đến. Ba loại đối tượng của ý hay pháp ấy mà người sắp chết không thể lựa chọn cho mình được gọi là dấu hiệu của sự chết. Liền sau đó phát sanh chập tư tưởng cuối cùng, tự tâm hay sát na tâm chấm dứt một kiếp sống. Loại tư tưởng cuối cùng của đời người này thật vô cùng quan trọng, vì chính nó tạo nên bản chất của kiếp sống tương lai. Cũng giống như tư tưởng nào của ta mạnh mẽ, nghĩ đến trước khi đi ngủ sẽ phát hiện trở lại khi ta vừa tỉnh giấc. Không có năng lực ngoại lai nào tạo nên điều ấy cho ta một cách độc đoán. Chính ta tự tạo cho ta một cách tự nhiên, vô ý thức. hành động tốt hay xấu trong đời mà tạo điều kiện cho chập tư tưởng cuối cùng phát sanh là hành động vô cùng quan trọng. Nghiệp tạo nên cho hành động ấy gọi là Garuka Kamma, trọng nghiệp. Trong phần lớn các trường hợp, chính hành động nào ta thường làm và ưa thích nhất sẽ trở lại lúc lâm chung. Những tư tưởng thường lặp đi lặp lại trong đời sẽ trở nên mạnh mẽ lúc lâm chung. Nghiệp ấy gọi là Achinna Kamma, thường nghiệp. Trong các xứ Phật giáo, người ta thường tạo cơ hội cho người sắp chết dâng vải mai y đến chư tăng, hoặc người ta tụ hội lại đọc kinh bên giường người bệnh. Tinh thần của những hành động ấy là giúp cho người lâm chung tự tạo cho mình chập tư tưởng cuối cùng. Nhưng nếu năng lực của thói quen quá nặng, thì dầu chính vị sư giới đức trong sạch nhất tụng những thời kinh linh nghiệm nhất cũng không thể ngăn cản ý nghĩ mạnh mẽ ấy bỗng nhiên phát hiện trở lại trong tâm người lâm chung. Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra. Nếu vài hành động và tư tưởng cuối cùng của người sắp chết mà thật là xấu, mặc dù lúc bình thường người ấy hiện lương đạo đức, chính nghiệp xấu tạo nên vào phút cuối cùng này đủ mạnh để ngăn cản thường nghiệp phát sanh. Như trường hợp hoàng hậu Milika của vua Pasenadi xứ Kosala, trải qua suốt kiếp sống bà đã tạo rất nhiều nghiệp tốt, nhưng bất hạnh thay, vào giờ phút lâm chung, tư tưởng liên quan đến một hành động bất thiện bỗng nhiên phát hiện trong tâm bà. Vì lẽ ấy bà phải tái sanh vào cảnh khốn cùng, nhưng chỉ trong 7 ngày thôi. Hậu quả của những nghiệp tốt mà bà đã tạo trong suốt kiếp sống không mất mà chỉ tạm thời bị ngưng lại. Còn một loại nghiệp thứ tư có thể làm nguyên nhân cho chập tư tưởng cuối cùng phát sanh. Loại nghiệp này trổ sanh khi không có 3 loại nghiệp trước. Trong trường hợp này, một trong số những nghiệp tích trữ có thể chen lấn và phát hiện vào đúng lúc. Đây là Katata Kamma, nghiệp tích trữ. Khi tư tưởng cuối cùng phát sanh, một loạt các chập tư tưởng cũng theo dính liền. Tiến trình tâm cuối cùng này được gọi là Marana Sanya Chavana. Tiến trình tâm này cũng diễn tiến giống như các tiến trình khác trong đời sống, nhưng thay vì có 7 chập Chavana như thông thường, ở đây chỉ có 5. Trong giai đoạn này, người sắp chết hiểu biết hoàn toàn dấu hiệu lâm chung. Kể đó đến giai đoạn ghi nhận, đăng ký tâm, trong lúc này dấu hiệu lâm chung được nhận diện. Tâm này khởi phát trong 2 chập rồi diệt, sau đó là tử tâm. Cái chết bắt đầu khi tâm này chấm dứt, đó là những gì xảy ra trong kiếp hiện tại. Bây giờ ta hãy xem điều gì xảy ra trong kiếp sống liền kế đó. Lúc bấy giờ những điều kiện sơ khởi đã được chuẩn bị và sẵn sàng đón nhận một chúng sanh mới. Có mầm mống của người cha và có mầm mống của người mẹ. Như đã giải thích ở phần trên, bây giờ cần phải có yếu tố thứ ba, yếu tố tâm linh để hộp đủ tam nguyên, 3 điều kiện cần thiết để một thai bào có sự sống phát khởi. Yếu tố thứ ba ấy là thức nối liền. Patisanti Vinyana phát sanh trong kiếp sống kế đó vào một nơi thích nghi, tử cung của bà mẹ. Đời sống phát sanh trong lòng mẹ khi cả 3 điều kiện này tiếp giáp nhau. Không có một khoảng thời gian trống, không có sự ngưng trệ của luồng tâm bất tận. Tức khắc sau khi tử tâm của người lâm chung chấm dứt, thức tái sanh liền sanh khởi trong một kiếp sinh tồn khác. Không có cái gì di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống kế đó. Chỉ đến chập tư tưởng cuối cùng cũng không di chuyển, mà chỉ tạo điều kiện cho một trạng thái tâm tiêu cực gọi là Phawanga vào lúc sanh, đánh dấu một kiếp sống riêng biệt. Do sự tiếp xúc với thế gian bên ngoài, Phawanga mở đường cho tâm thức. Từ lúc sanh trở đi lại có một sự hoạt động trở lại, do lòng ham muốn thúc đẩy dưới hình thức này hay khác. Như vậy luồng sống diễn tiến do lòng ham muốn thúc đẩy và do lòng ham muốn tạo nguyên nhân. Bây giờ có liên hệ nào giữa sự hiểu biết định luật phát sanh do điều kiện và thái độ của ta trước cái chết? Nam Mô Buddhaya. Kính mời quý vị đón nghe phần kế tiếp. Thank you.